Kính thưa cộng đoàn, người ta nói rằng con người ta, mỗi người đều có hai cái bị. Một cái bao thì để đằng trước, một cái bao để đằng sau lưng của mình. Cái bao để đằng trước thì mình để những cái tật xấu của người khác. Còn cái bao ở sau lưng thì mình để những cái tật xấu của mình. Thế nhưng mà bình thường thì mình cứ nhìn thấy cái bao ở đằng trước, mình cứ mở ra mình xem, và lúc nào mình cũng thấy những cái tật xấu, những cái sai sót, những cái lỗi lầm của người khác, cứ lấy ra xem, lấy ra xem, lấy ra xem hoài, mà ít khi hoặc là có những người là không bao giờ quay lại đằng sau, lấy ở trong cái bao sau lưng của mình để thấy được cái tật xấu của mình. Con người ta ai cũng vậy hết, có một cái tình trạng đó là tôi không nhìn thấy được mặt của tôi không nhìn thấy được mắt của tôi, không nhìn thấy được cái khuôn mặt của tôi phải soi gương, tôi phải nhìn vào cái gương nào đó để tôi thấy được cái mặt của tôi. Còn bình thường thì tôi cứ nhìn mặt người khác và tôi thấy người ta lọ lem, tôi thấy người ta xấu xí, tôi thấy người ta nhăn nhó, tôi thấy người ta thế này thế kia. Để nhìn được cái mặt của mình thì cần có một cái gương nào đó. Thế nhưng mà quan trọng đó là cái gương có phản ảnh trung thành, có phản ảnh đúng cái khuôn mặt của mình hay không. Ta vào một cái nhà cười, ta sẽ thấy cái mặt của ta nó méo mó, lạ lùng. Ta nhìn một cái gương mờ mờ ảo ảo, ta không thấy ra được những cái vết sần sùi hay là những cái mụn ở trên mặt của ta. Khi nào mà ta đối diện với một cái gương thực sự sáng và phẳng, trung thực, ta mới hiểu được ta. Cuộc đời của con người ta không dễ để mà có được một cái gương như vậy đâu. Bởi vì ta cứ bồng bềnh, ta cứ đối diện cái cuộc đời của ta với những cái tình huống ở trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần ai đó khen ta 3 lần thôi. Cứ thử mà coi. Một người khen mình tí nữa, một người khen nữa, tí giữa chiều một người khác lại khen nữa. Bắt đầu mạch của ta nó vân lên, bắt đầu ta hí hửng, bắt đầu ta nói, ta cười một cách nó hí hửng thế nào đó. Và cái nhân cách của ta nó bắt đầu vênh, nó tựa như là một cái vung đậy vào cái nồi, nó không có hợp, nó không có đúng. Là bởi vì thực chất của ta không thấy. Ta chỉ thấy rằng là có 3 người khen mình là bắt đầu là tưởng là ta ngon. Thế rồi ngày mai ngày kia 3 người chê mình, tức là mình nhìn vào một cái gương đó là người ta chê mình, là bắt đầu buồn sầu, là bắt đầu lo lắng, hay là bắt đầu phản ứng một cách nó không có vững vàng gì cả. Mình vẫn là mình, người ta chê thì mình có xấu hơn đâu. Người ta chửi mình thì mình cũng chẳng có tệ hại hơn. Thế nhưng mà 3 lời chê là bắt đầu vùng vằng, là bắt đầu khó chịu, là bắt đầu tìm những cái lý lẽ để phản ứng lại. Cuộc đời con người ta phải soi gương. Thế nhưng mà soi vào những cái gương nó làm sao đó, 3-4 lời khen nó làm cho mình khác, rồi vài lời chê làm cho mình khác. Tôi vẫn có cái cảm giác cuộc đời mỗi người như là một cái kẻ bơi ở trong dòng nước, chân thì không có đụng vào đáy, vào đất được, và đầu thì cứ phải nổi lên để được bằng chị, bằng em, tay chân thì phải quờ quạng để nổi lên, để mà bằng chị, bằng em, và lúc nào cũng muốn một cái điều lên nữa, thế nhưng mà có lên được đâu. Mặt nước nó bồng bềnh như vậy, cái thân phận của mình, cái thân phận mà bé nhỏ, có trồi lên rồi lại rớt xuống, trồi lên rồi lại rớt xuống. Kẻ nào bấu vào tay của mình, đụng vào chân của mình, có cái nguy cơ kéo mình xuống đất, ta đạp nó ra. Mày khui tật xấu của tao, mày làm cho tao trở thành tệ hại, đạp ra, không có để cho nó cho chân mình xuống đất. mình lại cứ tiếp tục vùng vẫy để cái đầu mình được nổi lên, được bằng chị, bằng em, chẳng bao giờ mà yên được hết á. Có cái tác động này, có cái lời khen kia, có cái lời chê nọ, thế là vui, là buồn, là đau, là hí hửng, là một cách vênh váo nào đó. Cuộc đời con người ta cần một cái gương trung thực, và cái gương đó không là ai khác hơn là chính Chúa. Chúng ta hiểu ra ngôn sứ Isaiah khi mà được gặp Chúa là đấng ba lần thánh, Ngài thốt lên: lạy Chúa, con là kẻ có cặp môi dơ bẩn. Trước đó thì không thấy đâu. Và Phêrô khi mà thấy Chúa Giêsu làm cho mình bắt được một cái mẻ cá lạ lùng thì quỳ sụp xuống: lạy Ngài, xin lánh xa tôi vì tôi là kẻ tội lỗi. Trước đó thì không thấy đâu. Soi vào cái gương của Chúa, nhận ra mình là kẻ tội lỗi. Và kẻ nào mà nhìn vào Chúa, nhìn vào Chúa thì nhận ra được cái con người thật của mình. Nó tựa tựa như là cái kẻ mà bơi trên dòng nước như vậy đó, dám cho cái chân của mình xuống đất, bởi vì mình hiểu ra có Chúa chờ đón mình ở ngay cái thân phận tội lỗi của mình, ở ngay cái thân phận tệ hại và hèn kém của mình đó. Tôi đối diện với Chúa, tôi nhận ra tôi là kẻ tội lỗi, nhưng mà không phải là để đau buồn, không phải để thất vọng, mà là để nhận ra mình được hiểu, được cảm thông ở trong cái đáy sâu của đời mình. Cuộc đời con người ta, như là người ta nói, ai cũng có cái hũ mắm thối ở trong bụng, cứ lo giấu, cứ lo che chắn. Đối diện với Chúa, ta sẽ hiểu ra con người thật của ta, và ta sẽ hiểu ra cái thân phận giới hạn của ta, và đối diện với Chúa để thật lòng sám hối, và đối diện với Chúa là để nhận ra tình thương của Chúa một cách chân thật, chứ không phải những cái lời khen chê bồng bềnh làm cho đời ta cứ mãi tản mát. Lời cầu nguyện của Thánh Augustino có lẽ là một lời cầu nguyện mà chúng ta cần ghi nhớ trong cái mùa chay: lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta điều đó. Khi ăn chay thì đừng có đối diện với người khác làm ra bộ rầu rĩ, hãy vào phòng đối diện với Chúa, ta mới hiểu ra đời sống thật của ta là gì. Khi cầu nguyện, khi bố thí, khi làm bất cứ chuyện gì, điều quan trọng nhất là đối diện với Chúa, và khi đó ta hiểu được cái thực chất con người của ta. Xin Chúa cho mùa chay thánh này chúng ta tâm niệm lời cầu nguyện của Thánh Augustino: xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Và giờ đây chúng ta sẽ cử hành nghi thức sức cho, để chúng ta hiểu ra đối diện với Chúa con chỉ là tro bụi, nhưng mà hạt tro bụi lại được Chúa yêu thương và cứu độ.